và các bạn thân mến. Người ta kể một giai thoại về Thánh Vincent Ferrier như sau. Ngày nọ có một người đàn bà tìm đến với thánh nhân. Bà than phiền rằng chồng bà là một người đàn ông quậu quọ, khó tính. Bà xin thánh nhân chỉ vẽ để cải hóa người chồng, hầu mang lại hòa khí trong gia đình. Thánh nhân bèn truyền lệnh cho bà. Bà hãy đi đến tu viện của chúng tôi và xin thầy giữ cửa cho bà một ít nước múc từ giếng của tu viện. Mỗi lần chồng bà về nhà, bà hãy ngậm vào miệng một ít nước ấy. Bà hãy nhớ ngậm cho kỹ nước ấy. Bà sẽ thấy được phép lạ. Người đàn bà đã làm theo lời căn dặn của vị thánh. Mỗi buổi chiều, khi về đến nhà, người chồng lúc nào cũng thốt lên những lời thô lỗ đay nghiến đối với mọi người trong nhà. Người đàn bà lấy nước từ tu viện ngậm vào miệng và cố mím môi để cho nước khỏi tuôn ra. Người chồng mắng nhiếc đủ điều mà không thấy người vợ đáp trả, ông cũng thinh lặng luôn. Cứ thế, người vợ ngậm nước của tu viện trong nhiều ngày liên tiếp. Bà ngạc nhiên vô cùng, bởi vì không mấy chốc người chồng không còn lên tiếng chửi rủa nữa. Dần dà ông nói chuyện với bà một cách nhẹ nhàng, cũng như ca tụng lòng tử tế và sự chịu đựng của bà. Vui mừng vì phép lạ đã diễn ra, người vợ mới vội vã đến trình bày cho Thánh Vincent Ferrier về hiệu quả kỳ diệu của nước phép từ tu viện. Thánh nhân mới cười và giải thích. Con ơi, không phải nước của tu viện đã làm được phép lạ đâu. Con hãy nhớ lại, trước kia con hay ăn miếng trả miếng với chồng con. Đó là thái độ đã khiến chồng con hay câu có giận dữ. Nay con đã biết giữ thinh lặng. Chính sự thinh lặng đó đã cải hóa được chồng con. Có lẽ từ giai thoại ấy mà ngày nay, để khuyên chúng ta nên bình tĩnh và giữ thinh lặng khi gặp điều trái ý. Người Tây Ban Nha thường nói, hãy uống nước của Thánh Vincent Ferrier. Quý vị và các bạn thân mến, giai thoại trên đây có thể gợi lên cho chúng ta bài ca đức ái mà Thánh Phaolô đã ghi lại trong lá thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Corinto, đoạn 13 từ câu 4 đến câu 7. Chúng ta hãy cùng nhau đọc lại. Đức ái nhẫn nại, nhân từ, không ghen tị, không khoe khoang, không kiêu kỳ, không tham lam, không tìm tư lợi, không giận dữ, không mưu mô gian ác, không vui khi thấy sự bất công, chỉ vui khi thấy sự thật. Bác ái tha thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, chịu đựng mọi sự. Chúa Giêsu chính là hiện thân của đức ái, như Thánh Phaolô đã mô tả trên đây. Nhẫn nhục, chịu đựng, cảm thông, tha thứ. Và tha thứ cho đến cùng. Đó là cung cách cư xử của Chúa Giêsu. Thái độ ăn miếng trả miếng của người đời, ở bất kỳ một quy mô nào, cũng đều là ngồi châm cho lò lửa của hận thù. Đó là kinh nghiệm mỗi ngày của chúng ta trong gia đình, cũng như trong các mối quan hệ giữa những người xung quanh. Một câu nhịn bằng 9 câu lành. Một sự thinh lặng chịu đựng có giá trị hơn bất cứ một thứ khí giới nào, bởi vì nó là biểu lộ của sự chiến thắng trên chính bản thân, và là một bước giao hòa với tha nhân. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sự bình an của Chúa. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng, để thắng được hận thù, chúng con không thể sử dụng một thứ khí giới nào khác hơn là sự cảm thông, chịu đựng, lòng tha thứ. Lạy Chúa, xin biến chúng con thành khí cụ bình an của Chúa.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biến mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Tránh chấp đem chân lý vào chốn nỗi lòng, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trong cây vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm yêu biết người hơn được người yêu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Chính khi hiến thân là khi được nhân lành, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, vì chính khi thương tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.